chỉ biết bày tỏ đôi lời vụng dại, ngưỡng mong Hòa Thượng chứng minh. Sau cùng, chúng con đồng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm Phật sự theo đúng tâm nguyện của người. Chúng con cũng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Tam Bảo được trường tồn để hàng Phật tử chúng con có nơi nương tựa. Quý chư Tăng, chư Ni sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, đạo đức sáng ngời, làm ánh đuốc soi đường cho chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý Phật tử đã có tâm thành nhắc nhở lại những cái việc đã qua, tôi rất là hoan hỷ. Thôi tất cả đứng dậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên chư tôn Hòa Thượng đã từ bi hứa khả, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Phật Na Bổn Sư Thích Na Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi sẽ giảng vị thứ ba, thứ hai của hệ Trúc Lâm Y Tử là Thiền Sư Pháp Loa. Thiền Sư Pháp Loa ngày sinh năm 1284, ngày tịch năm 1330, tổ thứ hai phái Trúc Lâm Y Tử. Sư tên thực là Đồng Kiên Cương, sinh năm Thiệu Bảo thứ sáu 1284, ngày mùng 7 tháng 5, quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha là Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cửu. Từ Cửu trước khi sanh sư, thanh mẫu nằm mộng thấy có người trao cho thanh thần kiếm, bà thích lắm, nhận lấy. Từ đó bà biết có thai, vì trước kia bà sanh liền 8 người con gái nên chán ngán. Sau này bà cố tình uống thuốc phá thai nhưng đều vô hiệu. Đến khi sinh ra sư, bà mừng lắm, đặt tên là Thiên Cương. Sư Thiên Tư vĩnh ngộ, miệng không nói lời ác, ăn không thích thịt cá. Đây là một cái hiện tượng kỳ đặc. Ngày sinh ra mà mẹ chán sinh con gái quá rồi, tưởng người thứ 9 này cũng con gái luôn, cho nên uống thuốc phá thai. Nhưng mà uống thuốc cuối cùng rồi cũng không được, ngài vẫn ra đời. Nhưng mà ra đời thì không có ăn mặn như người thường, đó là một cái hiện tượng kỳ đặc. Bởi vì uống thuốc phá thai nhiều cho nên có thể tuổi thọ ngài cũng ngắn, nó không được dài. Niên hiệu Hưng Long thứ 12, 1304, điều ngự là vua Trần Nhân Tông, dạo đi các nơi phá dâm từ, miếu thờ thành không chánh đáng, và ban pháp dược đến mạng sông Nam Sách. Khi đến lễ bái xin xuất gia, năm này sư được 21 tuổi. Điều ngự trông thấy bằng lòng, nói: kẻ này có đạo nhãn, sao ác làm pháp chí, vui vẻ tự đến đây. Ngài bèn cho hiệu là Thiện Lai, dẫn về Liêu Kỳ Lân ở Liên Sơn cạo tóc và thọ giới sa di. Ngài dạy đến tham vấn với Hòa Thượng Tánh Giác ở Quỳnh Quán. Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Hải Nhãn, kinh Hải Nhãn tức là bộ kinh Lăng Nghiêm, đến 7 chỗ hỏi tâm và đoạn dụ khách trần ở sau, xem đi xem lại nhiều lần. Bỗng nhiên sư có chỗ vào, sư từ tạ Hòa Thượng Tánh Giác, trở về tham yết với Điều Ngự. Gặp lúc Điều Ngự thượng đường, sư ra sư hỏi liền được tỉnh. Điều Ngự nhận biết bèn cho sư theo hầu hạ ngài. Một hôm sư trình đã ba bài tụng, bị Điều Ngự chê cả. Sư thưa thỉnh mấy phen, Điều Ngự dạy phải tự tham. Khi vào phòng đầu óc nặng trĩu, thức đến quá nửa đêm, trông thấy bóng đèn tàn rụng xuống, sư chợt đại ngộ, đem chỗ ngộ trình lên Điều Ngự. Ngài thầm nhận ấn khả, từ đây sư thể tu theo 12 hạnh Đầu Đà, tức là ngài cũng xin nguyện tu theo khổ hạnh. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, 1305, Điều Ngự đem sư lên Liêu Kỳ Lân, cho thọ giới tỳ kheo và giới Bồ Tát. Thấy chỗ tham học của sư đã thành đạt, Điều Ngự cho hiệu là Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 15, 1307, sư được 24 tuổi, Điều Ngự trụ ở Am Thiên Bảo Quang, có 7-8 người thị giả mà sư là đứng đầu. Điều Ngự vì sư giảng Đại Huệ Ngữ Lục. Đến tháng 5, Điều Ngự lên ở Am trên đảnh họa Vân Phong. Ngày rằm làm lễ Bồ Tát, sám hối tụng giới xong, Điều Ngự đuổi mọi người xuống, lấy y bát và viết tâm kệ trao cho sư dạy khéo gìn giữ. Như vậy thì ngài lên đảnh họa Vân Phong đó, mà các cái am gọi là họa Vân Am. Ở chỗ đó ngài ở, thì chỗ này ngài trao y bát và tâm kệ cho ngài Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 16, 1308, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, sư vân lệnh Điều Ngự làm lễ nối pháp trụ trì tại chùa Cam Lồ, chùa Siêu Loại, khai lễ cho vua Anh Tông và Đình Thành đến dự. Điều Ngự lên đàn thuyết pháp rồi nhường chỗ cho sư giảng đạo. Lễ xong, Điều Ngự đặt sư kế thế trụ trì chùa Siêu Loại và làm chủ Sơn Môn Yên Tử, là đời thứ hai của phái Trúc Lâm. Điều Ngự còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và bảo Anh Tông sung cúng vào chùa cả trăm khoảnh ruộng. Tháng 11 năm ấy, 1308, Điều Ngự tịch, sư phụng mạng cung ninh xá lợi về kinh đô. Trở về núi, sư soạn lại những bài tụng với Điều Ngự lúc ở Thạch Thất, làm thành quyển Thạch Thất Mị Ngữ. Năm Hưng Long thứ 19, 1311, sư phụng chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư giao bảo sát làm chủ việc này. Tháng 4, sư giảng Thiền Đăng Lục tại chùa Siêu Loại. Sau đó Huyền Quang trình kiến giải, sư đều chấp nhận. Năm Hưng Long thứ 21, 1313, vào tháng 9, sư phụng chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sổ bộ, chính sư là người cầm sổ bộ ấy. Lúc đó sư độ hơn 1000 vị tăng, về sau cứ 3 năm một lần độ tăng như thế. Năm Đại Thánh Thí Trư 1317, đời Trần Minh Tông, vào tháng 2, sư bệnh nạn, sư đem y của Điều Ngự và viết vài tâm kệ trao cho Huyền Quang, pháp khí và gậy trao cho Cảnh Ngung, phất tử trao cho Cảnh Huy, gậy tre trao cho Huệ Quán, pháp thơ và pháp cụ trao cho Huệ Nhiên, linh vàng trao cho Hải Ấn, sử vàng trao cho Huệ Trúc. Sau ít hôm bệnh sư được lành. Những hàng thái hậu, công chúa, vương công, quý khanh đều thỉnh sư truyền giới xuất gia hoặc giới Bồ Tát, nó đến vua Trần Anh Tông cũng xem như đệ tử. Họ đua nhau cúng đất vàng tiền để sư lập chùa, đúc tượng Phật, in kinh quá nhiều,
đến nỗi sư phải tự xin giảm dần những số nguyên cúng thuyền của vua cấp cho sư tiện việc đi lại và về kinh đô, sư cũng từ chối không nhận. Năm đầu khai hiệu 1329, đời Trần Hiến Tông, sư mở thêm cảnh Côn Sơn và Thanh Mai Sơn làm thành danh lam thắng cảnh. Sư có làm bài thơ đề là Luyến Thanh Sơn. Bài thơ chữ Hán là sơ cao sơ xấu cùng thu thủy, sàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lọ hữu trùng trùng. Dịch nghĩa: thưa gầy làng nước vút, chót vót ánh soi trong, ngẩng đầu khoai chẳng hết, đường tới lại trùng trùng. Một hôm mở hội thuyết pháp, sư lên tòa nói: đại chúng, nếu nhắm thẳng vào đệ nhất nghĩa đế mà nói thì động niệm liền sai, mở miệng là lầm. Làm sao mà xét, làm sao mà quán? Hôm nay căn cứ vào đầu thứ hai mà nói cũng không được thế ấy. Sư bèn nhìn hai bên nói: trong đây có người nào đầy đủ con mắt lớn chăng? Nếu có, hai cặp chân mày chẳng cần vén lên, bằng không bằng đạo chẳng khỏi. Miệng nói ba hoa, đề ra những điều hủ mục, đáp những lời tạp nhạp, chỉ vì các ông nhồi lại thành một khối hỗn độn. Lắng nghe, lắng nghe. Các thiền sư sửa soạn thuyết pháp, nói nghe nó lôi thôi quá, phải không? Thường thì người ta thuyết pháp nói rằng những lời pháp là lời vàng, lời ngọc, mà ngài sửa soạn thuyết pháp, ngài nói rằng miệng nói ba hoa, đề ra những điều mục, những điều hủ mục, đáp lời tạp nhạp, chỉ vì các ông nhồi thành một khối hỗn độn. Lắng nghe, lắng nghe. Bây giờ ngài nói có phải là khối hỗn độn nữa không? Đại đạo rộng suốt nào có ràng buộc, bản tánh lặng lẽ không thiện không ác, bởi do chọn lựa chợt sanh nhiều lỗi, vừa khởi mãi mai đã cách xa trời đất. Phàm thánh vốn không đồng một mối, vốn đồng một mối, phải quấy đâu có hai đường. Cho nên biết tội phước vốn không, cứu cánh nhân quả chẳng thật. Người người sẵn đủ, kẻ kẻ trọn thành. Phật tánh pháp thân như hình như bóng, tùy ẩn tùy hiện, chẳng tức chẳng ly. Lỗ mũi duỗi thẳng xuống, chân mày nằm ngang mặt, ở trên mắt mà không dễ gì nhìn thấy, cần phải tìm xét. Đâu chẳng nghe nói 3000 pháp môn đồng về tất vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. Nên nói cửa giới, cửa định, cửa tuệ ông không thiếu sót, cần phải phản quan, phản quán nơi mình. Phàm những tiếng ho, tiếng tằng hán, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, chân đi, ấy là tánh gì? Biết được tánh này, ấy là tâm gì? Tâm tánh rỗng sáng, cái nào phải, cái nào chẳng phải? Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Tánh nào chẳng phải là Pháp, tâm nào chẳng phải là Phật? Tức tâm tức Phật, tức tâm tức Pháp. Pháp vốn chẳng phải Pháp, Pháp tức là tâm, tâm vốn chẳng phải tâm, tâm tức là Phật. Các nhân giả ngày tháng dễ qua, mạng người không chờ đợi. Sao cam ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ việc bát việc muỗng tham? Đoạn này quý vị nghe dễ hiểu không? Đây tôi giải thích cái đoạn này cho quý vị thấy. Người xưa nói ra lời nào
đều chỉ thẳng cái chỗ chân thật cho mình, chứ không có bao giờ chỉ những cái điều quanh co hay là chỉ những cái điều phương tiện. Đây Ngài nói đại đạo rộng suốt, nào có ràng buộc, bản tánh lặng lẽ, không thiện không ác. Nhiều người lầm